Phi Thiên, chương 669-2, là bổn vương không đúng, 2, góc truyện audio.com, thử thư cái gì, ta muốn kích dẫn ra người đất nữa, đợi lát nữa lúc nó công kích ta, phiền yêu vương giúp ta chống đỡ một chút. Ngươi làm cho quái vật xuất hiện ra để cho ta ngăn chống giúp ngươi. Liệt Hoàn mắt lộ ra hung quang, rõ ràng đang nói, ngươi chán sống rồi hả? Yêu vương, ngươi chớ hiểu lầm. Ta chỉ là có hoài nghi, yêu vương ngươi có phát hiện một vấn đề hay không, là lúc cùng quái vật giao thủ, ngươi phản kháng càng mãnh liệt, đối phương công kích cũng càng mãnh liệt, ngươi không giao thủ với nó rượt đuổi theo người cho đến khi năng lượng càng ngày càng giảm. Hình như là như vậy, dựa vào cái gì để cho ta mạo hiểm ngăn cản giúp ngươi? Được rồi, yêu vương anh minh, coi như ta chưa có nói cái gì cả. Chúng ta đừng ai nấy đi, không gây phiền toái cho nhau. Miêu Nghị chắp tay xá hắn, lắc mình bay xa, bay qua từng dãy núi, trốn vào bên trong một khe núi. Kết quả mới vừa đáp xuống, phát hiện Liệt Hoàn đã gào thét bay tới đáp xuống ở đỉnh núi sát bên theo dõi hắn. Người ta cứ muốn đi theo, Miêu Nghị cũng không có cách nào bắt người ta không theo, mắng thì mắng không được, đánh lại đánh không thắng người ta, chỉ có thể là nín nhịn mà thôi. Nhìn chung quanh một chút, Miêu Nghị nắm tay, châm trước lượng pháp lực phành. Đột nhiên đánh ra một quyền lên trên đất, uy lực không lớn, nhưng cũng đủ thổ thạch văng bay đi. Chỉ thấy mặt đất lập tức có phản ứng, một người đất từ dưới đất chui lên, trực tiếp đánh tới một quyền nhắm vào Miêu Nghị. Bảo giáp trên người Miêu Nghị hiện lên ánh sáng đỏ, vòng bảo vệ cổ tay nhấc lên quang. Dùng cứng trọi cứng một đòn công kích của người đất, hắn không hề trả đòn. Nhưng người đất lại liên tiếp công kích không ngừng, Miêu Nghị thì vẫn y vậy, cũng không thi pháp đánh lại, chẳng qua là dùng thân thể lấy cứng trọi cứng. Liên tiếp bị đánh trong tiếng quang quang, Miêu Nghị đảo mắt cái đã ăn mấy chục quyền, và lực công kích của người đất cũng càng ngày càng yếu, đánh tới cuối cùng tạo cho người ta một loại cảm giác có khí mà không có lực, cuối cùng tự bản thân ngã bùm xuống đất, sụp đổ tan rã thành đá vụn bùn đất, chung quanh cũng không có người đất nào xuất hiện thêm nữa. Liệt Hoàn thấy vậy bay vút xuống, cũng đánh vào trên đất một quyền, ầm một tiếng, lại có một người đất trồi ra, chạy thẳng tới y tấn công một trận điên cuồng. Giống y như Miêu Nghị vậy, Liệt Hoàn cũng đứng đó dùng cứng trọi cứng, rõ ràng có thể cảm giác được người đất này có lực công kích lần sau yếu hơn lần trước, cuối cùng cũng tự sụp đổ tan rã luôn. Bổn vương hiểu rõ rồi, thì ra chúng ta một mực đang phóng thích ra pháp lực để đối kháng với chính mình. Chúng ta công kích càng mạnh, công kích trả ngược lại cũng càng mạnh. Ta nói sao tự nhiên nơi này tùy tiện sinh ra một người đất tại, làm sao lại có thể có thực lực của Kim Liên tu sĩ. Thật là thiết chí âm hiểm mà, nếu như không rõ nguyên lý đó cứ một mực đối kháng, không bị đánh chết cũng sẽ bị mệt mỏi mà chết tươi. Bảo vật này sợ là dù có thu thêm nhiều người hơn nữa đi vào, cho dù là cấp bậc lục thánh cũng không sợ a. Liệt Hoàn đột nhiên bật cười ha hà nói, hay nói cách khác chỉ cần chúng ta không phản ứng lại cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Chỉ sợ chưa chắc như thế. Miêu Nghị lẩm bẩm một tiếng trong lòng, nếu thật sự là như thế, thì như vậy pháp bảo này nhiều lắm là cái lồng giam, hao tài lực lớn như vậy để đổi lấy cái lồng giam. Góc truyện audio.com, không có lực sát thương gì, có khả năng sao, nhưng mà lời nói này chẳng qua là hắn đặt ở trong lòng. Miêu Nghị không nói ra, mà lắc mình vội vàng phóng đi. Này, Miêu Nhị, ngươi đi đâu? Liệt Hoàn bá một cái bay tới, đuổi kịp hắn. Ngươi đi làm cái gì? Sợ cản trở yêu vương, sở dĩ chúng ta hay là mạnh ai người ấy đi đi là tốt nhất. Lời nói như thế này, người nếu như đã có lệnh bài của Phục Thanh đại nhân, chúng ta chính là người nhà, làm gì có chuyện trói buộc cản tay cản chân nhau. Miêu Nghị phát hiện lão yêu quái này đúng là không biết ngượng, nhưng mà người ta nói bộ mặt xanh nanh vàng dữ tợn vô lại đó, cho dù có đỏ mặt mắc cờ cũng không nhìn ra được, nên dùng giọng âm dương quái khí nói. Yêu vương hay là cẩn thận một chút đi thì tốt hơn, lệnh bài kia của ta nói không chừng là làm giả đấy. Ha ha, Liệt Hoàn có thể nói là ngửa mặt lên trời mà cười lớn một tiếng. Tiểu tử ngươi đúng là còn sức lực dở giọng lì như trâu rồi, còn dở giọng của bọn đàn bà ra nữa. Được rồi, trước đây là bổn vương không đúng, bổn vương xin lỗi đã không phải với ngươi có được chưa? Một người kế đoàn, hai người kế trường, chúng ta cùng cộng lại hợp kế xem coi làm thế nào để ra ngoài được. Y hiển nhiên cũng ý thức được đầu của mình là hạt dưa, không tốt bằng Miêu Nghị. Người ta đã dùng lời nói đến trình độ như thế này rồi, đường đường là yêu vương cũng đã bồi lễ nói lời xin lỗi với ngươi rồi, kiểu cách tiếp nữa khẳng định là lợi không bằng hại. Miêu Nghị chỉ có thể là đáp xuống mặt đất ở phía trước. Kim quang trên người Liệt Hoàn nhoáng lên một cái, khôi phục hình người, đáp xuống bên cạnh Miêu Nghị. Miêu Nhị, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Thực lực không bằng người, Miêu Nghị cũng không có biện pháp nào đối nghịch cùng hắn, chỉ có thể phối hợp mà thôi. Trước hết tìm được bản thể của Linh Lung Bảo Tháp đi cái đã, không tìm được sợ là không có biện pháp nào ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nếu chung quanh khó có thể tìm được cứ hướng lên trên kia có lẽ có thể tìm được. Yêu vương, người pháp lực cao cường, có thể đi phía trên nhìn một chút hay không? Hắn lo lắng chạm động những cấm chế khác của pháp bảo cho nên muốn để cho lão yêu quái này đi thăm dò đường một chút. Ai ngờ Liệt Hoàn giơ bàn tay to trận lại nói, không cần đi xem, ta đã sớm đi xem qua rồi, phía trên kia cũng là mãi mãi không dừng lại, ngươi vĩnh viễn không bay được đến tận đầu, đừng nói là bầu trời, ngay cả trong mặt biển ta cũng đã thử qua, ngươi vĩnh viễn lặm không tới đáy. Chỗ duy nhất chưa có thử qua chính là chỗ này, y dậm chân một cái lên trên đất, nhưng địa phương này vừa động là lập tức gặp báo ứng. Nói còn chưa dứt lời, y ngây ngần cả người, chỉ thấy Miêu Nghị múa may kỳ lân thương làm thành cái sẻng, rất nhanh sau đó đào mặt đất ra thành một cái lỗ lớn, ngay sau đó giải thích với y. Yêu vương, ngươi xem, không sao đâu. Sự thật đã rất rõ ràng, chỉ cần không dùng pháp lực xúc động cấm chế sẽ không có sự việc gì, có thể đào hướng xuống dưới mặt đất. Liệt Hoàn thử hỏi, ý của ngươi là nói, không dùng pháp lực như vậy một mực đào xuống. Miêu Nghị gật gật đầu, ngươi còn có biện pháp nào khác sao? Cách chương.